Chào bạn, chào mừng bạn đến với chuyên mục Tài chính cho giới trẻ của Money Studio. Đối với những bạn chưa biết thì cộng đồng Money Studio là một hệ sinh thái trang bị cho bạn các kiến thức về tài chính và đầu tư bằng cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, giúp bạn trở thành siêu pro và mở ra một cuộc sống thoải mái hơn về tiền bạc. Hôm nay với chiếc podcast này, Money Studio sẽ chia sẻ đến bạn một chủ đề rất quen nhưng cũng khá lạ lẫm với mọi người, đó chính là chủ đề về tự do tài chính. Câu hỏi đặt ra, bạn có đang hướng đến việc tự do tài chính hay không? Và với bạn, như thế nào thì được gọi là tự do tài chính? Nếu câu trả lời của bạn cho với đầu là có, tôi có quan tâm đến việc tự do tài chính, nhưng tôi chưa biết như thế nào được gọi là tự do tài chính cả, thì mời bạn đến với series podcast lần này của Money Studio, đó chính là Hành trình đến với tự do tài chính. Tự do tài chính là gì? Tự do tài chính là trạng thái không cần làm việc mà vẫn đủ tiền để sống theo phong cách của chính mình. Nói cách khác là bạn vẫn có thể sống tốt mà không cần phải làm việc. Điều này hoàn toàn có thật và có rất nhiều người đã làm được. Nhiều người không còn làm việc vì tiền nữa, mà họ làm việc vì những nhu cầu còn cao hơn tiền bạc. Chẳng hạn như vì đam mê, muốn giúp đỡ cộng đồng hay vì muốn khẳng định chính mình. Nếu chia cụm nghĩa của tự do tài chính, ta có thể thấy nó có thể chia làm hai phần. Phần đầu tiên là tự do, phần thứ hai là tài chính. Lý do hai phần này ghép lại và trở thành mục tiêu sống của nhiều người đó là vì hầu như tất cả chúng ta đều bị giam cầm vô hình trong vấn đề về tài chính. Bạn đang có một công việc ổn định, nhưng bạn không hề cảm thấy vui khi làm công việc đó. Tuy nhiên bạn không dám nghỉ vì công việc này đang là nguồn thu nhập chính của bạn. Hay bạn rất muốn được đi du lịch nhiều nơi, sống một cuộc sống thật tự do nhưng lại chưa làm được vì không đủ tiền để sống một cuộc sống như vậy. Và hãy thử suy xét về một vấn đề nào đó của chính mình, rồi tự hỏi xem nó có đang bị ảnh hưởng bởi tài chính hay không. Nếu không thì xin chúc mừng bạn. Tuy nhiên nếu có, chúng ta cùng đi tiếp hành trình nhé. Trước khi đạt được trạng thái tự do về tài chính, bạn phải trải qua 4 giai đoạn phía trước, bao gồm: đầu tiên là giai đoạn căng thẳng và bất an, giai đoạn thứ hai là giai đoạn theo dõi và hành động, giai đoạn 3 là giai đoạn tích lũy đầu tư, và cuối cùng đó chính là giai đoạn tự do tài chính. 4 giai đoạn trên sẽ được chia thành những cột mốc. Ta cùng điểm qua những cột mốc này nhé. Đầu tiên là cột mốc năm bạn 18 tuổi. Khi bạn chưa 18 tuổi và được ba mẹ nuôi, giai đoạn này thường được gọi là ăn bám gia đình. Sau 18 tuổi, bạn rời khỏi vòng tay của ba mẹ và tự nuôi được bản thân của mình thông qua một công việc nào đó. Đối với gia đình ở Việt Nam thì sau 18 tuổi, ba mẹ vẫn phải nuôi bạn học đến năm mà bạn 22 tuổi, tức là 4 năm đại học. Nhưng mà ở nước ngoài thì những người trẻ sau 18 tuổi sẽ được nhà nước cho vay tiền để đi học và sẽ trả nợ dần sau khi mà họ tốt nghiệp. Vì vậy, khi mà sau 18 tuổi, bản thân của những người trẻ nước ngoài đã tự mang trên mình một số nợ khá là lớn. Giai đoạn thứ hai sau đó chính là giai đoạn theo dõi và hành động. Đa số mọi người sẽ dừng lại ở cột mốc tự nuôi bản thân và ở đó khá lâu để tận hưởng những thành quả mà mình tự tay có được. Tại đây, nhiều người sẽ có xu hướng làm tới đâu chi tiêu tới đó. Vì vậy, với người trẻ, lúc này thì công việc với họ rất là quan trọng và họ rất sợ bị mất việc. Tuy nhiên, nếu ý thức được sớm về vấn đề tự do tài chính, thì khi kiếm được tiền, bạn nên theo dõi chi tiêu thật sát sao. Bạn nên xác định được đâu là khoản chi tiêu tối thiểu và đâu là khoản chi tiêu tiêu chuẩn. Lập kế hoạch cho dòng tiền của mình, chia dòng tiền của bạn thành nhiều khoản khác nhau. Ví dụ như là khoản để trả nợ, khoản để chi tiêu theo mức tối thiểu hoặc mức tiêu chuẩn, khoản để đầu tư, khoản để dự phòng các trường hợp bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Giai đoạn thứ 3 chính là giai đoạn tích lũy và đầu tư. Sau khi đã bước qua được những cột mốc ở giai đoạn 2, chúng được xem như việc bạn đã sắp xếp và chuẩn bị kỹ học phương tài chính của mình để bắt đầu bước vào giai đoạn mới. Ở giai đoạn này, bạn nên bắt đầu hai việc. Đầu tiên là xây dựng chương mục đầu tư hay còn gọi là các khoản đầu tư bằng cách tiết kiệm tiền. Thứ hai chính là việc xây dựng cho mình những nguồn thu nhập thụ động. Sau một thời gian nhờ hai việc này, bạn sẽ có một nguồn vốn nhất định để bước vào đầu tư. Như tên gọi của chính cái giai đoạn này đó chính là tích lũy và đầu tư. Bạn chỉ cần trau dồi việc tích lũy thông qua tiết kiệm và có thêm nguồn thu nhập, sau đó mang nguồn tích lũy đi đầu tư, dần dần bạn sẽ bước được đến giai đoạn thứ tư, đó chính là giai đoạn tự do về tài chính. Ở giai đoạn tự do tài chính sẽ có 3 cột mốc hay bị lẫn lộn. Đó chính là cột mốc đầu tiên, cột mốc an toàn tài chính. An toàn tài chính có nghĩa là bạn đủ tiền để đảm bảo cuộc sống cơ bản đến cuối đời. Tức là ở đây dù có bất kỳ một vấn đề bất khả kháng nào xảy ra thì bạn vẫn không lo lắng gì về vấn đề tài chính. Cột mốc thứ hai đó chính là độc lập tài chính. Độc lập tài chính ở đây có nghĩa là bạn sẽ ngưng làm việc mà những nhu cầu liên quan đến tiền vẫn được đảm bảo đầy đủ theo mức mong muốn. Và sau cùng là mức cao nhất, mức thứ ba đó chính là mức tự do tài chính. tách khỏi sự ảnh hưởng của tiền. Đến lúc này, tiền sẽ là công cụ để phục vụ cho những mục đích khác. Trên là 4 giai đoạn để đưa bạn đến quá trình tự do tài chính, để giúp bạn có thể hình dung rõ được rằng tự do tài chính là gì mà ai cũng hướng đến và bạn cần làm gì để hướng đến việc tự do tài chính đó. Vậy thì trong những giai đoạn trên, bạn đang ở trong giai đoạn nào? Bạn đã tự do tài chính hay chưa? Hy vọng rằng sau khi nghe qua podcast này, bạn sẽ có cho mình một kế hoạch rõ ràng cho hành trình hướng đến việc tự do tài chính. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast hôm nay của Money Studio. Xin chào và hẹn gặp lại.